Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng ngày hôm nay và pháp ngày hôm nay sẽ nói nhiều đề tài khác nhau mà anh chị em hỏi trong cái buổi thiền pháp vừa rồi. Cái câu hỏi mà sư muốn trả lời đầu tiên là luôn liên quan về vấn đề tâm chán nản. Đối với các vị mà mới tu tập thì nó chán thì đúng rồi, tại vì mệt mỏi quá, mình không có sinh hoạt như thế này quen, sang thì thật sớm rồi tiếp tục ngồi giờ này qua giờ kia, cái đau nhức mệt mỏi, cái tâm của một người mới tu nó khổ sở. Có đức tin có, không đức tin thì không tới đây được. Nhưng mà khi tới nơi rồi va chạm với thực tế thì thấy nó không có đơn giản như mình nghĩ. Vì vậy nhiều vị được cái tu nữa chừng bỏ. Nhưng mà cái vấn đề phải ở đây nói với các vị mà mới tu, vì các vị mới tu thì cái chuyện là chuyện dĩ nhiên. Quý vị có thể gặp thiền sư, quý vị gặp bạn đạo, quý vị được khuyến khích giải thích về thế, quý vị làm được. Cái chán mà ở đây mà sư muốn nói đến là những người đã tu tập lâu năm, tu một thời gian chán không muốn. Và sư đã ở trong trường hợp đó, sư biết tâm nó khổ vô cùng. Khổ là sao? Là bởi vì bây giờ không biết làm gì. Nhưng biết là nếu mà quý vị đã đi tu rồi, bây giờ mình thấy rất là rõ, mình là cái người tu, mình là người xuất gia mà mình không hành thiền, cái cuộc sống của mình không có ý nghĩa. Mình thấy rất là rõ điều đó. Nhưng mà tu không nổi nữa, tới giờ đã phải ngồi đó, nó la nó này nó chịu ngồi, nó muốn đi làm việc khác. Mà đi làm việc khác thì nó đâu có trách nhiệm, nó phải làm trách nhiệm, còn đỡ để làm không trách nhiệm. Rồi mình cảm thấy cái sự thực tập của mình nó làm như nó không có tiến bộ. Có bao nhiêu chuyện mà làm tới là hư hòa, chứ phòng xẹp thôi. Chán quá không biết làm sao. Rồi đôi khi sư chán quá sư cập, sư biết làm sao, sư hỏi các vị thầy của sư. Các ngài nói chán là niệm tâm chán, không biết làm sao. Đã không muốn niệm rồi bắt niệm nữa. Các quý vị thấy không? Những cái trường hợp đó đôi khi cũng rất là khó làm. Nếu mà mình không có đức tin, hoặc giả là mình không có kinh nghiệm, gặp cái người mình bỏ cuộc, mình thua nó, mình chạy. Nhưng mà trong này người ta cho mình một vài cái lời khuyên trong cái những cái câu trả lời, ta nhắc nhở mình, ta khuyên mình. Ở đây là khi đọc một vài bài mà cái là cái đề tài mình chán này nhiều lắm, nó hoàn hết. Đây cái cô này là cô mới tới năm này thôi, ở thiền viện cô mới tu có một chút à, đã bắt đầu cô thấy cô chán. Không hiểu vì sao gần đây nhiều trạng thái tâm xuất hiện cản trở sự thực tập của con. Con cảm nghe buồn chán, dù thời gian ở đây nó có bao lâu, mới tới à, mà sao bây giờ nó buồn chán quá. Lúc đầu thấy rất là hăng hái, chưa bao giờ thấy hành giả nào mà hăng cô này. Tu tập rất là đàng hoàng tử tế, giữ đúng thời khóa, giờ nào ngồi giờ nào đi làm đàng hoàng tử tế lắm, mà bây giờ mới tu chút có bắt đầu chán. Nhưng mà theo ý của sư đó, cái kinh nghiệm cho thấy đó, ở đây thì sư không biết làm sao, sư không có để ý nhiều, mà sư để ý bên Myanmar đó. Bởi vì một lần đi qua bên đó rất là khó, tốn tiền tốn bạc. Ở Việt Nam đôi khi các sư cô là các sư thì vậy, không có phương tiện, rồi người ta phải giúp đỡ mình đi, thí chủ tài trợ cho mình, tài trợ cho mình tiền đi đó. Rồi đi hăng hái lắm, trời qua bên đó mà tôi chết tôi sống là cái gì. Còn đòi mở cửa thiền đường tôi suốt đêm nữa, ghê vậy đó. Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy cái tay này dễ ngã hết này. Cũng như cái đám mà chạy marathon không, cái đám nào mà chạy nhanh trước là thế nào cũng quỷ rồi. Thành ra trong cái sự thực tập này đừng có hấp tấp, đừng có chạy nước rút, từ từ trong cái sức của mình mà chạy. Nhưng mà cái này không tránh khỏi là tại vì lúc mình mới tới đức tin mình mạnh lắm, mình nghĩ rằng đây là cái cơ hội có duy nhất để mình đi qua Myanmar, mình tu tập, mình gặp thiền sư, mình ở trong từng thiền rồi vậy, là có bạn đã đủ thứ điều kiện hết rồi. Rồi hăng hái quá, mà thế mà càng hăng bao nhiêu là càng chết bấy nhiêu. Thiền não nó khi quý vị mà hăng hái, quý vị đức tin mạnh, nó thiền não là thinh, ngồi yên nó chờ. Cái gì mà quý vị mình làm một lát thì quý vị thấy một bộ không quá, sao mà thấy một bộ không thấy không, không tới đâu hết trơn, cũng đầu ngán rồi, nó ra nó thỏ thẻ này, thấy chưa thôi gì à, đi thôi, mở computer ra coi internet coi sướng không, hay gọi điện thoại chút đi, ví dụ quá quý vị. Phải lúc đó mà mình tỉnh thức á, mình nghe đó, cho mà lúc đó là nó là những luật sư Mỹ đó, vì ô chà nó nói hay lắm, nói ngọt, là mình nghe hồi nào ngay cái mình buông tay cho nó, thì sư nhắc nhở mình những cái trường hợp đó thì mình xử lý như thế nào đây? Khi con cảm thấy buồn chán, lười biếng, không hứng thú trong việc hành thiền, mặc dù khi trước khi con qua đây là cái tâm nguyện con qua đây hành thiền mà ở chùa Ba Tháng Hạ, mà bây giờ nó có mấy tuần nguyện ở Ba Tháng Hạ mà bây giờ có mấy tuần mà bây giờ nó chán. Trả lời: khi cảm thấy chán nản, lười biếng, hành giả không muốn tu, hành giả nên xét lại tâm mình có một sự mong cầu mong đợi chi không. Như vậy khi mà mình chán, điều đó có nghĩa là tâm tham nó đang có mặt, mình đang muốn một cái gì đó mà không được. Tuy nhiên mình nghĩ rằng mình ở Việt Nam mình tu không la lai thôi, mà mình rất là tiến bộ, hoặc là mình ở Mỹ mình tu cũng nhiều, mà mình kinh nghiệm cái này, mình kinh nghiệm cái kia, thì mình nghĩ rằng với một cái thời gian như vậy mà tu tích cực ở bên Miến Điện nó phải tốt hơn. Nhưng mà nó không phải như vậy. Đó là cái sự rắc rối của cái tâm, tâm nó không có đi theo cái điều mình muốn. Khi tâm chán nản, hãy xét lại tâm mình có một sự mong cầu mong đợi hay không. Ví dụ như bạn mong tiến bộ, bạn muốn kinh nghiệm một cái gì thật đặc biệt, hãy có thái độ trơn tránh và sống trong hiện tại. Khi mong cầu không đạt được thì tâm bực bội buồn chán. Vì vậy cái lời khuyên đầu tiên là xét lại cái tâm của mình, coi thử mình muốn mong cái gì không trong này. Nếu mà nó mong thì mình phải nhắc nữa, đừng để sống trong hiện tại này. Cái nguyên tắc một cái sự tu tập đó là hết bạn tu bao nhiêu thì bạn hưởng bao nhiêu. Bạn không thể bạn tu một và bạn đoàn 2, 3, 4 được. Ví dụ như bạn đi nhiều, bạn ngồi nhiều, rồi bạn giữ im lặng, bạn chánh niệm như vậy, bạn tích cực và hành thiền, thì cái phước nó trả lại, cái quả nó trả lại là quả đã có rồi. Cái là bạn cảm thấy gì, tâm mình nó yên ổn, và tâm mình nó không có bị như hồi trước, nó bị vọng động như vậy đó. Hoặc trả lại cái sự suy nghĩ của mình, cái tâm tư của mình nó sáng suốt hơn, cái nhìn của mình về vấn đề nó rõ ràng hơn. Mà mấy cái này nó rất là mơ hồ và rất là khó nhận ra. Vì vậy mình cứ mong cái gì đâu không. Cái thật sự cái nguyên tắc của sự tu tập thì bạn tu bao nhiêu là bạn hướng bao nhiêu rồi. Cái vấn đề của bạn là bạn chỉ tu một và bạn muốn 5, 6 thì cái chuyện nó không có được. Ví dụ như mình thấy trường hợp một cái vị hỏa sư về vấn đề sanh diệt này, thấy không? Nghe tôi nói sanh diệt đã quá. Sao tu hoài chẳng thấy cái diệt cái gì trơn. Cái ngủ không à, ngủ đã sanh diệt suy nghĩ. Suy nghĩ sanh diệt ngủ nữa, ngủ biết à. Mà ở Việt Nam mình, ở nhà mình đâu có ngủ như vậy, sao tới đây nó ngủ. Rồi tham lam sân hận si mê. Con cô nó thì nghe nhớ được cái câu chuyện nó chứ con người tham của nó. Sao mà con vô tình tiền, con thấy con tham ăn quá à sư ạ. Ở Việt Nam ở chỗ khác cũng đâu tham ăn vậy, nó vô tới tình tiền tham quá. Nên phải đứng sắp hàng thấy giọt cái gì đó, mắt nó giọt nó. Không biết có tới khi mình của còn không nay. Không biết tới khi mình của còn không, cái ông nào lấy gì là bực rồi đó. Trong lòng nói tại sao không để cho tôi một chút mà nếu dữ vậy mà thật ra có thiếu đâu. Còn đó mà. Có một sư cô của thiền pháp thì cô nói, sư nhớ cái câu chuyện là hoài này. Tính toán tôi vẫn kể để lặp lại cho các bạn một kia nghe. Cô kia cô nói, tôi ngồi bàn bốn của tôi nữ, ngồi góc bên này, 1, 2, 3 cô đang ăn vậy đó, tự nhiên trong nhà bếp còn cô khác, tôi bưng ra cái dĩa gì không biết, bò cho mà ăn miếng, bà này miếng, bà này miếng, tay xin mình bảo cho. Trời ơi, nó tức như vậy. Đồ cái gì vui như bốn con ngư gửi thì bốn cái chứ, mà ba cái kia cho mà không cho mình thì cái nó không có ông rồi mà nó tâm nó cử nữ thằng ngày cái cô đen thì cô thú thật cho thiền sư thì nó đúng rồi, ba cái cô này là bạn với cô nhà bé, cô đâu có bạn cho cô nhận gì như vậy. Mình đâu có biết bạn nhau mà, thì đúng rồi bà này biết. Còn mình đâu có bạn, mình ở Việt Nam mình xin bước thì cháu toàn tao biết tay cho bạn đó mà nghe miếng mà không cho hiểu rồi. Bạn nói đây thôi vậy thôi biết rồi hả, nên hai ngày thì ra nữa lần này biết chắc chắn được rồi. Mấy bà kể bạn bè thì họ cho rằng mình cứ việc ăn cái của mình thôi, đừng có để ý tới nữa. Tự nhiên bà bỏ cho mình biết sướng quá. Nghe là mình đã không expect mà nó cho mình mà tự nhiên mình thả cho mình một cục. Đã có dòng lại cái miếng xung xa cũng xương gì đó. Trời ơi, miếng này này ngủ vừa được cái miếng xung xa này. Ở bên Việt Nam thì sư con tủ lạnh, không có cần gì đâu. Dạ, bà thường sư nói quý vị thấy không? Miếng ăn là miếng tồi tàn, thú ăn một miếng lộn gan lên đầu, đâu có biết cái miếng gì đâu không? Mà cái cho này kia là cái cho mình. Cái phần của mình muốn là muốn cái phần của mình mà thôi. cái tâm là nó muốn như vậy, muốn là muốn phần của mình chứ không phải là muốn cái món ăn. Đi khi mình nhìn kỹ mình thấy cái món ăn là không có đáng gì hết trơn á, tâm mình nó khó chịu, nó bực bội, nó sân hận. Còn sư cô kia cổ nói nữa, người ta phát cái gì không biết. Tôi đi tới, tôi đứng gần bàn kia, bàn kia nói sư cô tới trễ, đi lui sao, có đuổi tôi ra Trung Quốc hay sao? Trời, tôi đứng, tôi cứ dòng hòa, không biết họ cho cái gì, không biết tới kia mình có còn không đây. Mà mình đã dặn mình là sư cô, mình có nghĩ như vậy mà nó cứ nghĩ, nó cứ dòng hòa, dòng lắc tới đây, cái nó hết rồi, hóa ra ba cái cảm nghĩ, cái cho, cái dục hết trơn. Mà cô nói, đây là lần đầu tiên mà con thấy tâm con nó tham lam như vậy, từ trước giờ con không biết, con thấy. Bây giờ đi vô hành, đi hành thiền, đi tu niệm, thấy với cái tâm của mình. Thưa thiền sư, khi lười biếng buồn chán, con thường để tâm chạy theo các tâm xấu, làm vậy con thấy tội lỗi, nên tự áp đặt mình vào một khuôn khổ giờ giấc tu tập, nghĩa là người ta làm mấy giờ mình phải làm. Ví dụ 7 giờ sáng là con thấy là ăn vô bụng no rồi là nó cứ ngáp tới ngáp lui, là nó không, là mình nghĩ mình đi một sao mà đáng là nó 15 phút thôi mà ấy, bây giờ trưa ăn cơm rồi mới vậy, ngày nào cũng vậy cả, sáng là một bụng thiệt no rồi, 7 giờ bắt đầu vô ngồi lại nên mang ngồi sớm lắm, là 7 giờ vô cũng ngồi chứ nổi nữa ăn no. Thì cô này cô nói tâm nó nói thôi đi nằm nghỉ chút đi, thư giãn chứ, thư giãn tới 12 giờ trưa luôn, nhưng ngủ quên mà. Thành ra con bắt buộc, ép buộc con phải theo một cái thời khóa như vậy, người ta biết giờ mình phải biết giờ, không có thể làm gì được. Làm vậy con thấy tội lỗi nên tự áp đặt mình vào một khuôn khổ giờ giấc tu tập chất định, không có yên lùng, ép mình như thế, tâm càng trở nên căng thẳng và thiếu mất sự hứng thú trong sự tu tập. Thiền sư nói không nên áp đặt gì cả, càng ép thì tâm càng đối kháng mạnh hơn, quý vị thấy không? Thì khi mà quý vị chán mà quý vị tu, đừng ép nó, nóng tu thôi. Bây giờ ra mình tu tập về lâu về dài, nhắc nhở mình như vậy, mình không phải một ngày hai ngày, mình không phải là hành giả mới tu tập, mình là người đã tu nhiều năm rồi, đã rất là nhiều năm rồi, mình thấy cái sự tiến bộ đó nó giống như là kia bằng là mà nước một giọt nhỏ, công phu mình rất là nhiều mà cái sự tiến bộ rất là ít, là bởi vì sao? Bởi trí tuệ mà, tu tập là phải cần trí tuệ, mà trí tuệ đâu có dễ, hiểu một cái gì đó làm cho tâm mình bớt phiền não là cả một cái vấn đề. Vì vậy khi mà cái tâm nó đã không muốn rồi thì đừng có ép, càng ép bao nhiêu thì nó càng đối kháng càng mạnh. Cái gì đang có mặt thay vì ép nó, cái gì đang có mặt để riêng nó, kinh nghiệm tốt xấu thế nào ghi nhận, đừng than thở, đừng bực bội gì cả, bình như đó thôi. Thì khi cái tâm mình nó bây giờ nó chán nản, nó bực bội, nó khó chịu, ông ấy đừng có bắt nó làm gì hết, thay vì mình ép nó phải đi ngồi, đừng có bắt, cứ ngồi rất thư giãn. Thì thấy những cái trường hợp như vậy tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ. Lúc bây giờ mình liên ghế mình ngồi, đừng có ngồi dưới đất nữa, hoặc giả mình nằm ở cái thế nửa ngồi nửa nằm á, hay là mình dựa lưng phương chắc chẳng hạn, để cho cái thân nó được thư giãn. Lúc bây giờ là bảo đảm không ngủ được, tâm suy nghĩ rất là dữ, rồi tâm nó xét đó, tâm thấy cảm thấy tội lỗi bởi vì mình không đi theo thời khóa như vậy đó, thì tâm không thể buồn ngủ được. Bây giờ hãy tập đi thư giãn một lát, nếu mình nó ngủ được là tốt rồi, nếu ngủ được là tâm nó bớt rồi. Vì vậy bạn nhớ một điều, đừng có ép tâm bạn, mà hễ thấy cái gì đang có mặt, hãy để yên đó, kinh nghiệm tốt xấu thế nào ghi nhận thôi, đừng than thở, đừng bực bội. Một chuyện đơn giản mình làm bây giờ là duy trì trách nhiệm, biết cái gì nó đang có mặt. Đơn giản là sao? Là bắt đầu lại từ số 0. Mình đơn giản là bắt mình bỏ cái chuyện mà mình đã tu được bao nhiêu năm đi, đừng có mang cái đó vô vai cực lắm, bắt đầu lại vô, gọi là sơ thiền mà tâm thiền đó. Cái tâm và thiền này là bắt đầu hết, bắt đầu từ số 0. Bây giờ bỏ hết những cái gì mình biết bỏ, bây giờ thư giãn nằm yên đây, cái gì nó có mặt mình chỉ nhận. Thì anh chị em thấy cái pháp hành tí điểm xíu nó hay là hay chỗ đó. Nghĩa là thay vì ép tâm vô trong hơi thở, ép tâm vô trong đề mục, hay là bắt nó đi kinh hành về vậy, không, hãy ngồi yên đó thôi, và cái gì có mặt thì mình ghi nhận. Nếu mà anh chị em không có cái thói quen mà ghi nhận cái gì đang có mặt, một chút chạy vô hơi thở, một chút chạy vô hơi thở, lúc bây giờ chạy vô không nổi. Hồi đó tôi tập tôi biết mà, không chỉ vô trong phòng sạc. Tới những lúc mà tôi chán nản quá là tôi ép tâm, tôi bắt buộc nó vô phòng sạc, nhất định nó không vô. Nó vô một chút mà cũng chạy đi chỗ khác. Và mình càng nhíu nó bao nhiêu, nó càng bùng bẫy càng dữ nữa. Vì vậy cái tốt nhất bây giờ hãy để tâm yên tĩnh, nhắc nhở mình. Bây giờ có cái gì mình biết cái đó. Bây giờ tâm nó rất là buồn, tâm rất là chán,
tâm nó muốn làm cái gì, muốn cái này, muốn cái kia, nó so sánh đủ thứ chuyện, quan sát nó. Thì đây là cái mà mình thấy cái pháp hành mà mình tập thì tâm nó quan trọng ở chỗ này. Và những cái lúc mà cấp cứu như vậy, cấp sơ, gọi là khẩn cấp như vậy là phải nhờ tới nó. Còn mà đem vô trở lại trong hơi thở nó vô nữa. Đơn giản là bắt đầu lại từ số 0. Hãy bỏ hết tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ, trở lại bắt đầu zero. Tại sao bạn cảm thấy tội lỗi? Khi nhận ra được nhiều tâm xấu, chỉ chánh niệm về chúng, đó là bổn phận, là trách nhiệm của hành giả. Nó tâm như thế nào mình không có trách, mình không có phải là trách nhiệm. Cái tâm này nó đã hung tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó làm theo quán tính của nó từ lâu lắm rồi. Bây giờ nó xấu xa, nó đê tiện, đó là chuyện của nó. Mình không sửa được, mình không sửa tâm mình được. Mình không sửa tâm mình được thì nó có cái gì? Mình sẽ ghi nhận nó. Chính cái ghi nhận này, cái chánh niệm này, này, nó sẽ đưa tới trí tuệ. Và mình tâm mình sẽ cần được càng tốt. Chứ mình sửa cái tâm mình cũng được đâu. Tâm nó xấu mà, tâm hư ăn, tâm sân hận thì dễ đó. Mình làm không được, mình chánh niệm đi. Chánh niệm từ từ mình hiểu, mình sẽ sửa. Tại sao bạn cảm thấy tội lỗi khi nhận ra được nhiều tâm xấu, chỉ chánh niệm về chúng? Đó là cái giới hạn mà mình có thể làm được. Đó là bổn phận, đó là trách nhiệm của hành giả. Mỗi phần phiền não khinh lên mà hành giả ghi nhận được chúng, đó là điều bạn nên hoan hỷ với tâm của bạn. Tại sao hoan hỷ? Vì nhờ có duy trì trách nhiệm cho nên mới nhận ra được phiền não. Hãy trân quý tâm trách nhiệm này mà đừng có để ý tới phiền não. Phiền não có đấy, tham lam sân hận buồn khổ bực bội cái chuyện gì đó nó có mặt, nhưng mà mình đừng có để ý tới đó, mà mình để ý tới tâm mình đang trách nhiệm quan sát này. Cái giá trị hãy trân quý trách nhiệm này. Vào giờ phút này mình đang duy trì trách nhiệm, cái đó là cái tốt rồi. Lúc đầu không tu tập, không có trách nhiệm cho nên bạn đâu có thấy gì, có phải vậy không? Bây giờ nhờ có tu, nhờ có tập, có chánh niệm, tâm sáng suốt, hành giả mới nhận ra được những phiền não thô và vi tế. Giờ mình có tu, mình tập mà, mình tập thì mình mới thấy phiền não này. Thế từ trước giờ mà mình ai nói mình xong, mình đâu có muốn, phải không? Nói tôi đâu có sân. Tôi nói là tôi giải thích vậy thôi, mà thật ra tôi đâu có sân, mình sẽ cầm sân rất là dữ. Và khi bạn giờ có tu, có chánh niệm, có tâm, có sáng suốt, bạn nhận ra được phiền não. Đây là sự tiến bộ của bạn. Bạn thấy tâm bạn bây giờ nó chán nản quá, tâm mình nó mơ tưởng về cái chuyện này chuyện kia, mình ghi nhận mình biết thì ảnh này tiến bộ hay chỗ này nè. Chứ bạn muốn tiến bộ thì tiến bộ sao đây? Từ trước giờ mình không có tu tập thì mình cứ nghĩ rằng là tôi buồn, tôi chán, tôi muốn đi, tôi muốn làm chuyện này chuyện kia. Bây giờ mình tu, mình thấy đây là tâm thôi, ghi nhận biết nó. Tiến bộ vì chánh niệm càng lúc càng sâu sắc, cho nên bạn nhận ra được, thấy được những gì trước đây bạn đâu có thấy đâu. Trước đây hành giả đâu có biết mình xấu thế nào. Bây giờ chánh niệm quán tâm liên tục, cho nên nhận ra những tâm bất thiện trong tham sân si đầy dẫy. Nhận ra được là nhờ tâm chánh niệm mạnh và sắc bén. Tâm xấu tốt thế nào mình biết rõ, đó là chánh kiến. Đừng suy nghĩ rằng tâm bất thiện này là của mình. Khi bạn nghĩ rằng tâm tôi xấu, tâm tôi phiền não, tâm tôi lừa biến, tâm tôi không chịu tu tập, bạn đem tôi ta vô đó là đau khổ sẽ khởi sanh tức thì. Và bắt đầu cái phút chơi bạn nhận ra là đây là tâm của tôi, và nó đang buồn chán, nó đang khổ, nó xấu, nó bất thiện, nó bị ổi, nó vẫn đủ thứ kia. Bạn bắt đầu khổ rồi đấy. Bị sao? Bị bạn cảm thấy tội lỗi cái đó, bức xúc rồi đó. Nhất là người tu nữa. Rồi người tu được người ta cho tiền cho bạn đi qua biên ma, mà tu tập mà không có tu, ngồi đó mà nói chuyện tầm bậy tầm bạ, nó dốc là tâm suy nghĩ bậy bạ. Tại sao mới tập chuyện mấy cô mà lại hành thiền và mấy sư tại sao nói chuyện bậy bạ đó, tâm cắn rất quá trời rồi. Tại sao mà mình không có làm như vậy, mình không có tu hành cho đàng hoàng, cho nghiêm túc, mà đi theo người ta mà nói tầm bậy tầm bạ, người ta là cái người nước ngoài, người ta đâu có hiểu cái gì, mà mình tại sao mình nói như vậy? Tội khi mà chọc phá như vậy thì thích lắm, mà đi khi thiền ngồi suy nghĩ ai chịu nổi. Bởi vì cái người mà hành thiền là cái người dễ sửa lại cho nó. Là tại vì sao? Bởi vì có những cái lúc mà quý vị tĩnh tâm để quý vị thấy quý vị là cái gì. Còn cái người không tu thiền cái tâm, cái người mà đi làm thuốc, cái người mà đi làm từ thiện, là cái người nó chạy ra đi ra cũng phải là xấu đâu, nhưng mà không thấy tâm này. Đôi khi mình làm cái tâm tham, tâm sân mình không biết. Còn cái người hành thiền đó là làm đi, làm chuyện xấu đi, rồi hồi nhiên nhắc lại. Bây giờ mình tu tập là mình sửa cái tâm này, mà đến khi mà mình làm xấu là tâm mình nó quay trở lại nó mắt mình chịu nổi mà. có một cái câu chuyện mà sư nhớ, ông thiền sư ông kể, nói là có cái anh đó, cái anh đó anh buôn bán làm ăn rất là tốt, anh trong cái thương thường là anh giỏi, anh hay lắm, rồi anh làm ăn có tiền rồi vậy đó. Nhưng mà có một lần có một cái điều người ta lại ta cho anh một cái công chuyện làm ăn gì đó, mà anh nói sao mà tâm anh có gì suy nghĩ hoài, sao tâm không muốn, điều kiện có đủ tiền, có nhân lực, có rồi vốn có đủ có chuyện hết trơn, mà sao tâm cứ lần cần không muốn làm. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà anh nói chuyện với cái người mà partner của anh, cái người mà đối tác của anh, là thấy cái tâm nó nghi ngờ người này có liên quan tới sự cai ma túy, mà cái sự nghi ngờ nó chưa có rõ rồi, nó sợ đụng cái sự cai ma túy, bị nghe cái người này nói nghi ngờ quá. Đến giờ đó rồi vậy mà quý vị biết sao? Sau khi mà anh nói anh không làm nữa thì người khác nhảy vô là đúng sự cai ma túy, bắt hết cả đám luôn. Anh nói cái này chắc là thằng giáo tất cả, thì nó thả. Tại vì rất lâu anh tập tu tập, tâm anh nó càng ngày bắt đầu nó được cải thiện, nó tốt. Vì vậy nó trở thành rất là nhảy bén. Từ trước là mình tập để cho tâm mình tốt, bây giờ khi mà nó tốt và nó nhảy bén rồi là khi nào mình thấy cái xấu không muốn làm, thấy cái bậy nó không, nó tránh, nó sợ, hoặc giả làm tâm nó rất là cắn rứt trong này, làm đấy nhưng mà tâm nó không yên. Tâm nó cứ về trùng hoài, nó sợ hoài, nó không có được thoải mái gì trước. Ví dụ như mình có tu, mình có giữ giới, ai kêu mình cấp cậu mình sợ chứ, nó rủ quá mình giữ, mình cũng làm nhưng mà làm cũng hơi tục tục, nó ăn cắp mười cho mình lại cũng ăn cắp một hai, sợ mà sợ tối mà là vậy đó. Khi cái tâm mình nó được huấn luyện, nó được thuần thục rồi, cái tâm nó tự nhiên nó nhảy bén, thì có cái chuyện xấu nó sợ, nó dám làm, gọi là bất thiện. Hãy khi bạn đem tôi ta vô ở trong nó, bạn nói rằng tâm tôi xấu, tâm tôi lười biếng, thì bạn sẽ bắt đầu khổ, tâm sẽ trở nên bức xúc khó chịu và không còn thích thú trong sự tu tập nữa. Trong cái sự tu tập, trong sự hành thiền, hành giả lúc nào khởi đầu phải cho được tâm bất thiện trong tâm. Trong những trình tu tập, hành giả vào lúc khởi đầu luôn luôn phải thấy cho được nhiều bất thiện trong tâm. Mình tưởng là luôn luôn mình nói mình tốt à, luôn luôn là mình hay, là mình giỏi, mình là cái người như thế này thế kia, mình khen mình lắm. Mà cái người tu tập ngược lại phải thấy được cho rõ cái tâm mình rất là xấu. Hễ càng thấy bất thiện bao nhiêu, lúc khởi đầu phải thấy cho được nhiều tâm bất thiện trong tâm. Càng quan sát càng ghi nhận chúng sẽ càng lúc càng giảm bớt. Nếu thấy rất nhiều bất thiện trong tâm là bạn thấy đúng rồi đấy. Danh từ Phật học gọi là chánh kiến, thấy đúng, phải nhận ra được, vậy mới là tu đúng cách, chứ không phải thoái bộ, không phải sụt lùi. Khi bạn thấy bạn lười biếng, là bạn không có chịu tu tập, là bạn suy tư trong cái chuyện tập bài tập bạ, bạn thấy tâm bạn như vậy là đúng rồi đấy. Cái đó là bạn đi đúng đường rồi, cái này là chánh kiến rồi, cái này là tiến bộ rồi, chứ không phải là thoái bộ nữa. Vì vậy ông nhắc đừng có chán nản, đừng có sợ. Ở đây hồi nãy mình nói về vấn đề về ma túy này, đây có một cái bài cũng nói về vấn đề âm thanh này. Cái cô này có nói: ban đêm ở trong phòng một mình, con cảm thấy sợ hãi bất an, con thấy khó chánh niệm, vì chánh niệm thì nhận ra được các âm thanh, mà khi nhận rõ âm thanh thì nó chạy theo âm thanh, và từ từ nó mới tưởng tượng tới ma túy. Đó là lý do tại sao mà cái nói mình phải chú tâm nhiều vào đối tượng. Khi mình chú tâm nhiều vào đối tượng, nó sẽ suy nghĩ về đối tượng, và khi mình suy nghĩ bất thiện thì phiền não nó khởi sanh. Con thấy rất khó chánh niệm về âm thanh, bởi vì khi chánh niệm thì nhận rõ âm thanh, khi nhận rõ âm thanh thì nó ở trong âm thanh đó, và nó chụp tưởng chuyện ma quỷ. Tưởng tượng này mạnh kéo dài rất lâu, làm cho tâm con căng thẳng, tim đập mạnh, và con không hành thiền được suốt đêm rồi, mà ngủ cũng không được nữa. Trả lời: hãy ghi nhận tâm suy nghĩ và âm thanh, đừng suy nghĩ mà phải giữ chánh niệm thì mới giải quyết được vấn đề. Cứ suy nghĩ, cứ tưởng hoài thì sợ hãi lo âu sẽ khơi lên. Như vậy là phải duy trì chánh niệm thì mới giải quyết được cái chuyện là tâm của mình ban đêm nó tưởng tượng chuyện ma quỷ rồi vậy đó. Khi mà nó nghe âm thanh đó, thì bây giờ nó phải giữ chánh niệm. Chánh niệm cái gì? Chánh niệm âm thanh và tâm suy nghĩ. Khi nó nghe một tiếng động, nó nói cái này là ma, cái này là cái gì đó, vì vậy do đó sự sợ hãi nó phải sanh. Chẳng nhắc quan sát tiếng động và quan sát tâm suy nghĩ. Đừng suy nghĩ mà nghĩ đến niệm thì mới giải quyết được vấn đề. Âm thanh chỉ là âm thanh, mỗi tiếng động phát ra là do một nhân nào đó, chứ không tự nhiên mà âm thanh phát ra. Khi không biết tại sao tiếng động sanh lên, tâm si có mặt sẽ suy nghĩ vẩn vơ, và vì sự suy nghĩ vẩn vơ này kéo theo sự sợ hãi. Đó là cái chuyện tại sao mình sợ ma là vậy đó. Mình nghe một tiếng động, mình nói tiếng động là tiếng động gì? Tại sao mà có tiếng động này? Ban đêm ma ta ngủ hết trơn rồi, là ai mà đi vậy? Thật ra có ai trong những lúc khi tâm mình tưởng. Hành giả phải quan sát cái nghe và tâm suy nghĩ, tiếp tục chánh niệm như vậy thì mọi chuyện sẽ yên. Ma quỷ thật ra không ở ngoài mà nó ở trong cái tâm tưởng của mình. Cần chỉ 99% là vậy đó. Mình tưởng tượng là nó có, mà cái tưởng tượng này nó tới lúc mình tâm mình nó ở cái trạng thái nửa thức nửa ngủ. Ví dụ mình nằm trên giường mình chưa có ngủ, cái tâm mình chưa có ngủ mình nó không còn thức nữa, lúc đấy là lúc mình thấy ma đó. Bởi vì cái tâm rất là yếu. Thưa thầy sư, nhiều khi tâm tưởng tượng quá mạnh quá, tâm con sợ quá, con sợ hãi quá, con muốn đi qua bên phòng đi kiếm bà chị của con. Không, đừng kiếm ai hết, chỉ duy trì trách nhiệm ở cả các trạng thái tâm. Chỉ cần vượt qua một lần, lần sau bạn sẽ dễ dàng vượt qua. Không ai giúp mình gì được. Vì tại sao? Vì ma ở trong tâm mình chứ đâu ở tâm người khác. Con ma nó không có được mà. Con ma đa phần là ở trong tâm của mình. Mình có nhận ra điều này không? Nếu còn tiếp tục nói rằng ban đêm ma nó lại nó hỏi tôi, thì mình hỏi cái tâm mình lúc bây giờ nó như thế nào. Mà đối với những người mà mới tu tập nó khó một chút. Khi mà cái tưởng nó tới rồi và hình ảnh nó xuất hiện ra đó, là mình nắm cái hình ảnh đó mình cho như là thiệt. Mà đôi khi nó cũng thiệt nữa trong cái phòng, nhưng mà nghĩa là trong ngàn trường hợp thì chỉ có một trường hợp thôi. Các thầy của tôi xác nhận vậy đó, ma quỷ nó có thật trong cái phòng, nhưng mà mình sợ nhiều, mình hoảng nhiều nhất là do cái tưởng của mình. Và vì mình tưởng rằng là ma quỷ nó tới rồi vậy, nó ở như trong cái hình ảnh là như thế nào đó, là nó y hệt ra như vậy. Ví dụ như áo trắng, tóc dài, có cái nhanh cái lưỡi lè ra thì vậy, mà đại khái vậy là nó đi hết vậy. Con ma nó sẽ xảy ra đúng với tâm tưởng của mình. Bây giờ một cái bài khác nữa cũng nói về vấn đề chán, nhưng mà đơn giản nói về vấn đề là mình không có thích thú trong sự tu tập. Cái này nó trang mấy đây? Trang 258. Thưa thiền sư, con thiền đã lâu nhưng con thấy không có cái gì mới hết, không học quá thích được cái gì cả. Rồi con cảm nghe chán quá, con không thích thú thiền tập nữa rồi. Con thiền lâu lắm mà chứ, mấy con đi qua mấy điểm này là cũng 6-7 lần rồi, 6-7 năm rồi. Trước đó là con cũng đã tu tập rồi, tu tập theo phương pháp niệm thân, rồi đổi chuyển qua phương pháp niệm tâm, qua mấy điểm được 5-6 lần rồi, mà sao mà con thấy, con tu không thấy tiến bộ, không có cái gì mới hết trơn, không thấy không học quái thêm được cái gì cả, rồi không thấy thích thú trong thiền tập nữa. Vậy xin thiền sư chỉ cách làm thế nào để có được sự thích thú trong pháp hành này. Chắc thật ra mà nói là thích thú trong pháp hành là tôi không thấy thích thú chút nào hết. Trả lời, việc đầu tiên mà hành giả cần làm là cho thấy rõ sự khác biệt giữa trạng thái tâm chánh niệm và thất niệm. Cái làm sao mà mình hiểu được là nếu mà mình không có chánh niệm, câu chuyện gì sẽ xảy ra? Mình có thấy điều này không? Trong cái vấn đề đời sống hàng ngày, trong cái sự giao tiếp, là bất cứ cái chuyện gì, thế khi mình có sự chánh niệm, có sự tỉnh thức thì câu chuyện nó xảy ra như thế nào? Còn mình bất cẩn, mình không có chánh niệm, mình để tâm mình nó đi theo thì mặt tâm kia, thì câu chuyện nó xảy ra như thế nào? Rất nhiều người tư duy như hành giả, không thấy gì mới, không học thêm việc gì cả, vì họ không hiểu mình làm cái gì và những gì mình đã được từ sự tu niệm. Nói cách khác là nhận ra được giá trị của sự tập, nhận ra được sự giá trị của chánh niệm. Hành giả tự mình có cảm nhận được điều này không? Vậy thì tôi hỏi cô vậy, chứ cô tu lâu rồi mà cô có thấy cái sự giá trị của chánh niệm không? Khi mà có chánh niệm thì cái tâm như thế nào? Khi không có chánh niệm tâm như thế nào? Cô có thấy được điều này không? Dạ thưa thiền sư, có chứ. Con thấy rõ sự lợi ích của sự thực tập, là tức là chánh niệm, cho nên con tiếp tục tu và không bỏ cuộc. Mặc dù là con tu lâu rồi mà con thấy không tiến bộ, mà con không bỏ cuộc, thì tôi cũng phải có đức tin chứ, có chứ. Trả lời, học được thêm điều gì không? Điều này tùy thuộc vào trí tuệ của mỗi thiền sinh. Ông nói là tu lâu rồi tôi không học được cái gì hết trơn. Chị cũng nói muốn học được cái gì nhá, cái này phải có trí tuệ à. Chứ không phải là người nào tu cũng có được trí tuệ liền đâu. Học được thêm điều gì không? Điều này tùy thuộc vô trí tuệ của mỗi người được sử dụng như thế nào. Nói cách khác, nếu thiền mà bạn chỉ tú tâm vào trong đề mục thôi thì chẳng bao giờ bạn hiểu chi cả. Học hỏi bằng cách sử dụng trí thông minh, tìm xét để thấy có cái gì khác, có gì mới, thấy đầy đủ nhiều khía cạnh thì trí tuệ và sự hiểu biết mới sanh lên. Chúng ta nói rất nhiều về đối tượng và tâm quan sát, vậy bạn hiểu ý nghĩa và bản chất của đối tượng như thế nào không? Hỏi cái người hỏi cái câu này, cái cô mà hỏi câu này. Thưa thiền sư, nói nếu nói là đối tượng thì con hiểu rằng đối tượng là cái gì mà tâm nhận biết? Trả lời, đối tượng và tâm hay biết đều có bản chất tự nhiên của nó, cái gì thuộc về của hành giả đời. Dạ thưa, không có cái nào cả. Rồi câu hỏi khác, khi sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh, tâm nhận biết thường hay vô thường, khổ và vô ngã không? Trong ba đặc tính này hành giả hiểu cái nào nhiều nhất? Khi sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh, tại vì cô này cô nói con mà tu lâu mà sao con không thấy hiểu thêm được cái gì, không chẳng học hỏi thêm được cái gì mà cái bị vậy không thích thú chút nào. Thì ông hỏi, ông đặt cái câu hỏi, khi cái căn của mình, khi cái lỗ tai mình mà tiếp xúc với chấn động cái này, sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh, tâm hành giả có nhận ra được cái gì gọi là vô thường không? Hành giả có nhận ra được thế nào là khổ, thế nào là vô ngã không? Trong ba đặc tính nào cái nào mình hiểu rõ nhất? Dạ thưa thầy, con hiểu rõ nhất là đặc tính vô ngã. Nếu hiểu thực sự vô ngã rồi thì con trả lời không như vậy đâu. Hỏi trong ba cái nào rõ nhất? Dạ vô ngã. Ông nói hiểu, nói là trả lời sự lơ của nó là không hiểu chút nào cho người. Mà cái này cho mình hiểu ra cái gì chứ bằng là tư duy. Trí tuệ phát sinh khi tâm quan sát không bị đắm nhiễm tham sân si. Chỉ khi nào tâm chánh niệm hoàn toàn trong sạch thì trí tuệ mới có. Thưa thiền sư, làm sao nhận ra rằng tâm chánh niệm mà không có phiền não giang hồ? Tại vì cũng nói rằng là khi mà mình cái tâm của mình mà quan sát mà không bị đắm nhiễm phiền não thì may ra mình mới có tiến bộ. Thì cô này hỏi trở lại, bây giờ làm sao biết tâm mình không đắm nhiễm tham sân si trong khi mình quan sát, trong khi mình chánh niệm? Nhận ra được không? Làm sao mà nhận ra đây? Nhận ra được chứ. Khi chánh niệm có thái độ, khi chánh niệm thái độ của hành giả có chân tánh không? Có mong muốn, có mong đợi, có bực bội với đối tượng không? Nếu không thì cái này là gọi là có trí tuệ, là không tham sân si. Ví dụ như khi một đối tượng có sanh cái đau chẳng hạn, nó khởi sanh, bây giờ bạn quan sát cái đau, bạn quan sát cái tâm gì đây? Bạn quan sát để mà mong cho nó hết đau đấy. Bây giờ cái đó là không có tham sân si, nó chan vô rồi đấy. Hoặc giả là tâm suy nghĩ, bạn thấy ngồi tâm suy nghĩ, ngắt suy nghĩ, biết suy nghĩ, trở lại đường phục, bạn làm rất là dữ dội, biết suy nghĩ, kéo lại liền, kéo liền, còn trước khi tập vậy, kéo vô phòng sạch liền, sợ nó chạy nữa, bạn cứ làm cái đó, làm cái tâm sanh đấy. Vậy trong sự tu tập, bạn có đặt câu hỏi gì cho bạn có muốn, có mong đợi gì đâu không? Bạn tu tập, bạn có chờ đợi cái gì không? Bạn muốn đắc đạo, đắc quả gì không? Bạn muốn có tự giác nào không? Nếu mà có là tham sân si chen vô rồi đây. Chỉ cần một chút xíu tâm tham chen vô, dù rất nhỏ, rất vi tế, cũng sẽ chặn và không cho trí tuệ mình phát sinh. Như bạn muốn tiến bộ, bạn muốn thêm một kinh nghiệm gì mới nữa, tại bạn nói là bạn muốn kinh nghiệm gì mới chứ, khi mà bạn muốn thêm cái gì đó, cái đó là cái tham sân si đấy. Khi trí tuệ thực chứng phát khởi và phát khởi nhiều lần, cứ mỗi lần trí tuệ sanh lên, phẩm chất hoàn toàn khác, không lần nào đến lần nào cả. Khi trí tuệ sanh lên, trí tuệ sẽ giúp hành giả hiểu hai chiều, ngược rồi xuôi, hoặc đặt câu hỏi theo chiều xuôi, câu trả lời theo chiều đó sẽ xuất hiện, hoặc đặt câu hỏi ngược lại, câu trả lời sẽ không giống. Điều này tùy thuộc về sự sử dụng trí thông minh và trí tuệ của mỗi hành giả mà thôi. Bởi vì ông này nói rằng là quý vị tu mà quý vị hỏi là quý vị làm sao mà tiến bộ, là thứ nhất là cái tâm của mình có muốn cái gì không, nó có mong cái gì không. Để mà nó mong, nó muốn thì nó sẽ không sống trong hiện tại. Mà nếu nó mong, nó muốn mà nó không sống trong hiện tại, trí tuệ không có phát sinh. Rồi cái thứ hai nữa, mình có thấy rằng là cái tâm của mình mỗi lần nó ghi nhận như vậy, nó có cái sự khác biệt cái tâm này, tức là có trí tuệ nó thấy được điều này. Đôi khi mình không thấy, do đó là mình không thích thú, mình không có thích thú, do đó nó không có tiến bộ. Như vậy thì tùy theo mỗi người, đôi khi tập cũng người cũng tập như vậy, mà sao mà chị thấy có nhiều người họ giỏi quá, phải nói như vậy. Trường sinh mới thấy họ họ tập họ hay quá rồi đó, họ nhìn cái vấn đề cái họ đặt câu hỏi gì, ủa cái này sao vậy, tại sao mình không làm tác hơn, tự nhiên nó ra câu trả lời. Mà dĩ nhiên là khi mà họ trình pháp đó, thì mình thấy họ đặt câu hỏi, mình biết cái câu trả lời rồi đó, nhưng mà mình ở cái vị trí của họ những cái năm mà chúng ta không có được như vậy, thì mình thấy rõ ràng là tùy theo mỗi người trị pháp cái ba la mật của mỗi vị tu tập là như thế nào. Có một cái cô nhỏ nhỏ, tôi đoán cô đó khoảng chừng 4-5 tuổi rồi. Cô tu tập của cô đó, thế mà con ngồi thiền, con thấy rằng con ngồi mà cho thẳng á như thế này, hoặc giả là con ngồi mà con không ngủ á, thì con cảm thấy thích lắm, con thấy cái bằng nã con này có mặt. Đã ngồi cho thẳng, ngồi nó cong cong lắc, kéo cho thẳng. Tại sao mình muốn kéo cho thẳng? Là tại vì đừng để cho người ta chê mình là ngồi buồn ngủ. Mà mấy cái này rất là vi tế mà họ nhận ra được rồi. Mà mới vô tu rồi, thế tu một thời gian rất là ngắn. Rồi có một cô đã suy nhớ là cô này, cô là khúc mà thôi, nấu ăn này. Cô ở đâu cái vùng miền Tây đó. Cô qua cô hành này, cô nói trời ơi, niệm ở đâu nó tắt ở đó, niệm ở đâu tắt ở đó, rồi lát không biết cái gì còn nữa. Cái đứng nó khóc hoài, tại vì nó biến mất mà, nó diệt mà. Nói thế, dòm tâm nào, đang tâm đang buồn, dòm nó tắt, hết buồn. Rồi hỏi tại sao mà không buồn nữa, hỏi tại sao nó cũng tắt nữa. Sư quên cố tình cái gì mà cái đại loại là như vậy, nghĩa là đúng vô cái nào nó tắt cái đó, đúng vô cái nào nó tắt cái đó. Cái đến nỗi mà cô nghĩ chết, nó tắt kiểu này rồi làm sao, cái đứng dậy khóc không khóc ung dung. Thì mình thấy cái này là cái lời cái duyên, cái phần cái phước của họ, họ muốn tu sao thì họ hiểu rất là rõ. Thành ra bây giờ đó, muốn tiến bộ thì mình tiếp tục mình tu tập thôi, mình đừng có chán nản. Cái thứ là mình phải sống trong hiện tại, đừng có mong đợi cái gì hết trơn. Cái ba la mật của mình tới ngang đó thì mình cứ chấp nhận mà thôi. Mình gieo cái hộ còn mình bây giờ mình muốn 10, 15, 20, sao được. Thế là nghèo mà ha. Nghèo mà ha thì nó chán, thấy không? Mình biết mình nghèo thì mình không ham, thì sao đâu có chán. Còn mình nghèo thì mình ham, phải chán, chắc chắn 100%. À, bây giờ có một bài pháp nói về việc mơ, bởi vì câu hỏi liên quan tới vấn đề giấc mơ. Số mấy đây? 174. Ở nhà con ít ngủ thấy mơ, mà sao từ hôm qua đây là quán điện tối nào ngủ cũng mơ hết trời. Mơ là gì mà ta sẽ tối nào cũng mơ? Đêm nào chúng ta ngủ cũng mơ. Câu trả lời: ở Việt Nam tôi ngủ tôi không có mơ, mà từ khi mà tôi qua đến điện giờ tâm tôi tối nào tôi ngủ tôi cũng mơ hết trơn. Vậy mơ là cái gì mà tại sao ở Việt Nam có mà qua đến điện nó có? Câu trả lời là đêm nào cũng mơ, nhưng mình không nhận ra đó thôi. Khi tôi tập có chánh niệm hành nhã nhận ra được tâm suy nghĩ lúc ban ngày và ban đêm tâm cũng suy nghĩ, nhưng mà được dưới hình thức là mơ. Như vậy cái mơ này là ban ngày mình suy nghĩ như thế nào, ban đêm nó mơ. Nó chỉ là đổi cái trạng thái mà thôi. Và khi mà mơ thì có thêm hình ảnh nữa. Đó là cái sự khác biệt mà mình không để ý. Khi mình mơ thì mình thấy hình ảnh người này người kia. Ông thiền sư này đã ông nói có một lần tôi thấy rõ ràng điều này. Do đó mà trước kia tôi hiểu rất rõ là cái mơ là do tâm suy nghĩ. Là ông ấy có một lần tôi ngủ tự nhiên nó có một cơn ác mộng. Thì tôi thấy cái hình ảnh của trong đó là có người là rượt đuổi tôi chạy. Thì cái đó là cái cơn ác mộng, do đó cái cảm xúc rất dữ vì muốn tình tự nhiên thức dậy. Thì khi thức dậy thì tôi thấy cái tâm tôi đang suy nghĩ về cái chuyện đó. Khi mơ thì thấy hình ảnh người ta đuổi, mà còn khi mình thức dậy lại thấy một cái câu chuyện nó nói rằng là có một cái người đó tới hại mình và đuổi mình chạy. Mà có nhiều người họ hỏi tại sao có những cái giấc mơ mà mình thấy những cái nhân vật trong đó mình không có biết là thật. Ví dụ mình thấy có một người từ thế kỷ thứ 19-20 tới gặp mình chẳng hạn, những cái người này họ ăn mặc rất là kỳ dị lắm, ông ấy đừng có giải thích về giấc mơ, mình không biết gì về cái quá khứ của mình hết trơn. Đôi khi mình sống đâu đó ở bên các xứ đó rồi, bây giờ nó hờn trong hiện tiềm thức của mình suy nghĩ ban ngày mình suy nghĩ, ban đêm nó mơ. Mà cái dòng suy nghĩ nó quá vi tế mình nhận ra. Đêm nào chúng ta cũng mơ, nhưng mà chúng ta không nhận ra đó thôi. Tu tập có chánh niệm, ban ngày có chánh niệm, lúc ban đêm tâm mơ, mình nhận ra rằng tâm suy nghĩ nhưng mà là mơ. Vậy là do chánh niệm càng lúc càng mạnh, cho nên nhớ lại những giấc mơ. Vì vậy khi mà bạn nhớ được giấc mơ, tức là nhờ có chánh niệm, nhờ có tu tập. Chúng ta mơ cả đêm nhưng không nhớ lại gì cả. Ban đêm phần ký thức của tâm thì ngủ, nhưng phần tiềm thức sẽ không bao giờ ngủ. Đây là cái này giải thích về vấn đề mà mộng du này. Đó, còn một câu hỏi liên quan tới mộng du. Tâm của mình nó có hai phần. Có một bài pháp mà ông nói về vấn đề mộng du, nhưng mà sư kiếm cho ra. Nhưng mà sẵn cái câu này sư giải thích luôn cái vấn đề mộng du. Tâm mình nó chia làm hai phần. Phần trên là phần ký thức, là cái phần mình sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Mình hay biết, mình nói chuyện, mình nghĩ cái gì. Còn một cái phần khác nữa mà nó nằm ở phía dưới, mà nó không bao giờ mình thấy. Phần tên, phần tri thức này là ngủ. Ban đêm mình ngủ, nhưng mà phần tiềm thức của mình, tâm mình tiếp tục hoạt động. Do đó mà ban đêm mà trời lạnh thì mình kéo mình đắp, hoặc giả là hứa mình lấy tay gãi, hoặc quấy mình trở mình. Mình ngủ mình biết cái gì đâu. Trên nguyên tắc là mình không biết gì, phải không? Nhưng mà tâm nó biết vậy. Vì vậy câu hỏi đặt ra là lúc bây giờ là thức cái ngủ. Thật ra là không có ai thức mà không có ai ngủ. Tâm mình nó không ngủ, tâm mình thức. Cái phần tiềm thức là phần mạnh nhất, nó luôn luôn thức, nó luôn luôn sinh hoạt. Ngay cả những người mà bị coma rồi, phần tiềm thức co vẫn tiếp tục sinh hoạt. Chỉ là họ không nhận biết ở trên này thôi. Ai nói gì cũng nhận biết, cái phần tiềm thức ở dưới nó vẫn làm việc như thường. Phiền não nếu có mặt trong đó, nó vẫn sinh hoạt. Đó là lý do tại sao mà những người mộng du là sao, là họ làm giống như là mình ban đêm mình muốn gãi, mình muốn cái nào mình muốn gãi là vậy đó. Cái tâm nó sai họ đi làm những cái chuyện đó. Sao họ đứng dậy, sao họ đi kiếm cái này, đi kiếm cái kia là vậy. Họ làm họ biết, bị phần ký thức nó ngủ mà. Như vậy thì trong này nói rằng ban đêm phần ký thức của tâm ngủ, nhưng mà tiềm thức thì không bao giờ ngủ, luôn luôn hoạt động. Vì vậy cái phần tiềm thức này nó sẽ sai người này làm chuyện này chuyện kia. Thưa thiền sư, giấc mơ có thuộc tiến trình sinh hoạt của thân và tâm không? Mơ là tâm chứ thân không biết gì hết. Tuy nhiên tâm mơ, khi tâm mơ thân có thể phản ứng theo. Ví dụ khi bạn mơ và thấy ma quỷ hay bị người nào rượt chém giết, sự sợ hãi sẽ khởi sanh. Lúc bây giờ thân co quắp vùng vẫy, hay lúc bây giờ theo thói quen mình niệm Phật chẳng hạn. Như vậy là thân tâm nó có sự tương quan. Tâm nó đang mơ thì thân nó phản ứng theo. Dù mơ nhưng tâm cứ ngỡ là thật, cho nên thân mới phản ứng theo. Đây là tương quan chặt chẽ giữa thân và tâm. Mình ngủ mình biết mình đang ngủ, mơ đấy, nhưng mà mình cứ nghĩ là thiệt, mình không biết là mơ. Do đó đôi khi mình thấy cái câu chuyện gì đau khổ, mình dậy mình khóc ôm rùm mà. Mặc dù cái đó là giả mà, nó làm giống như thiệt vậy nè. Ví dụ như khi bạn mơ thấy đồ ăn ngon thì nước miếng chảy ra. Thưa thiền sư, trong khi ngủ tâm quan sát có hoạt động không, mà lạnh kéo mềm đắp, mũi cắn đôi tay gãi, hay mơ gì mình nhớ lại rất rõ? Trả lời, kéo mềm đắp khi lạnh, mũi cắn đôi tay gãi là do phần tiềm thức không ngủ, cho nên biết bắt tâm phản ứng theo, bắt cái thân này nó phản ứng theo. Giấc mơ mà chúng ta nhớ lại chỉ xảy ra lúc gần thức hay những cơn ác mộng, nghĩa là tâm cảm xúc rất mạnh cho nên bạn nhớ lâu. Như vậy có hai loại mơ mà mình có thể nhớ, mặc dù cả đêm từ lúc mình ngủ say mà cho tới lúc mà mình thức dậy là mơ rất là nhiều, nhưng mà mình không có nhớ. Chỉ khi nào mà những cơn ác mộng trong này có cái cảm xúc ở trong mình nhớ rõ, hoặc giả là sắp sửa dậy rồi thì tự nhiên mình nhớ. Ban đêm từ lúc ngủ tới lúc cần thức mơ rất nhiều nhưng bạn không nhớ gì hết. Những hành giả lúc thiền hay duy trì chánh niệm quan sát sẽ nhớ rõ mình đã mơ cái gì. Vì vậy nếu mà mình tu tập và mình thấy đêm nào tâm mình cũng mơ, điều đó có nghĩa là nhờ mình có duy trì chánh niệm. Đây chỉ là thói quen tu tập của người này lúc thức mà thôi. Đó là hay biết những gì đang xảy ra, nhưng tâm không có trí tuệ trong này. Một đôi khi trí tuệ cũng có mặt, và trí tuệ nhắc nhở mình trong giấc mơ. Ví dụ như có một vị sư tu gia duyên thưa với tôi là trong giấc mơ anh ta gặp phụ nữ, sư này đánh đi vì tâm nghĩ rằng mình là người đang tu. Ban ngày suy nghĩ chuyện gì hoài thì mình sẽ thấy trong giấc mơ. Như vậy là giấc mơ nó phản ảnh cái sự suy nghĩ ban ngày. Và những cái sự suy nghĩ ban ngày đó đôi khi nó quá vi tế mình không hiểu. Và trong giấc mơ thì nó không đầu không đuôi, đôi khi mình không biết mình giải thích như thế nào, vì vậy ông nói đừng có giải thích những giấc mơ. Có một cái câu người ta hỏi là có những giấc mơ có thể biến thành sự thật. Ông nói cái này rất là nguy hiểm, cái này nguy hiểm vô cùng, để sẽ coi thử có trong này không, đọc cho quý vị nghe luôn. Cô này nói là một lần con đi nghe pháp về, con nằm thư giãn trên giường, mắt nhắm thấy thư giãn toàn thân, thình lình con thấy mắt sáng như có hàng chục bóng đèn soi vào. Trong ánh sáng trưng đó, con thấy rõ hình dáng, khuôn mặt, y áo của một sư cô cùng tu với con ở đây. Nghĩa là cái cô này gặp bà kia là mỗi ngày à, mà tự nhiên sao tự nằm thư giãn thấy cái mặt bà, thấy bà mặc y mặc áo được như thế nào, y vàng cái đồ đó, đeo chuỗi rồi đó, cái mặt rất là rõ. Con thấy rõ từng chi tiết, tưởng là mình đang mơ, nhưng không, con thức mình không ngủ mà đang thức mà rất là tỉnh, mà thật ra không phải là đang tỉnh đâu, mà nó tại vì nằm thư giãn thì giãn mình nửa tỉnh mà nửa thức mà nửa ngủ, nó chưa hoàn toàn ngủ mà không còn thức nữa. Mà cô này nói rằng là tôi biết là tôi rất là tỉnh nhưng mà không tỉnh. Trả lời, những hình ảnh này đều giả, nó là khái niệm. Tại sao chúng hành giả không tu tập chút nào mà đang xem video đấy? Mình chạy theo hình ảnh đó, mình thấy mình càng chạy theo bao nhiêu nó càng rõ nét, và mình thấy gần như là thật vậy đó, mà không phải, cái này giả không. Chúng ta hành giả thiền tứ niệm xứ không chạy theo những hình ảnh này, không thích thú quan sát chúng, mà phải trở lại quan sát thân hay cảm giác ở trong thân mà thôi. Nhắc mình như vậy, nếu mà trong trường hợp nó xảy ra, hãy trở lại cái phòng xét, hãy trở lại cái cảm giác ở trong mình, đừng có chạy theo những cái hình ảnh ảo đó. Tôi có một bà chị cũng gặp trường hợp tương tự. Cô ta đang ngồi thiền, tự nhiên thấy một con ma xuất hiện. Đang ngồi thiền tự nhiên thấy ma xuất hiện, cô ta vội làm cái gì, rải tâm từ và chia phước, nói rằng ma ơi đừng tới phá tôi để tôi chia phước cho. Rất là nhiều người làm vậy đó quý vị thấy không? Con ma quan hỷ quá, nhận phước xong bỏ đi, nhưng một lát nó lại dắt đến một con ma khác, và chị ấy lại tiếp tục rải tâm từ và chia phước. Cả một giờ đồng hồ ngồi chẳng tu miếng nào cả, cứ ngồi đó mà chia phước. Tiếng Miên Ma gọi là nha nha nha, để chia phước nha nha nha. Con ma trong thực tế đâu có thật, nó do tâm tưởng tượng tạo ra. Vì chị tôi không biết nên cứ theo những hình ảnh này tâm tưởng và bày ra một câu chuyện. Những hình ảnh này rất rõ nét nên người ta tin chúng là có thật. Như khi nằm ngủ mơ chuyện gì buồn, câu chuyện hiện ra như thật, tâm phản ứng khóc lóc rất dữ vì nghĩ đó là thật. Nguyên tắc phải nhớ, khi mắt nhắm mà thấy một cái gì, đó là giả, là ảo, tạo nên bởi sự tưởng tượng đến từ trong suy nghĩ. Và điều này khi cái người kinh nghiệm mà mình giải thích như vậy, họ sẽ không bao giờ nghe cả. Ông giải thích ông nói rồi này, khi mà mình nói rằng cái này là tưởng ảo, cái người mà kinh nghiệm nó không phải, tôi thấy thật rõ ràng. Tôi thấy con ma nó đứng trước mặt tôi, nó cười, nó nói rằng cô này chia phước mà. Cô nói tối hôm qua tôi thấy ma nó tới, tôi chia phước nó hoan hỉ, nó sang thú nó đi dẫn con khác tới, tôi làm hoài để làm suốt đêm luôn. Suốt có giờ một giờ một giờ một tiền là toàn chia phước không, chẳng được miếng nào cho cái cuộc sống bốt này. Nguyên tắc phải nhớ, khi mắt nhắm mà thấy một cái gì, đó là giả, là ảo, tạo nên bởi sự tưởng tượng đến từ trong suy nghĩ. Mình không thích thú quan sát chúng vì nó là pháp tục đế, mà hãy quan sát pháp chân đế, đó là tốt đối tượng mà tâm nhận biết. Thưa thiền sư, mình nói rằng mình cần tưởng để sinh hoạt, nhưng mà đôi khi mình thấy tâm mình yên, có những hình ảnh ánh sáng, cái này cũng gọi là tưởng, vậy khác nhau thế nào? Có hai chữ tưởng, một chữ gọi là sanh nha, thì cái tưởng này do tâm mình ghi nhận một cái hình ảnh nào đó rất vào trong này. Rồi khi mình gặp đối tượng, mình gặp người đó là mình biết họ là ai, thì cái đó gọi là sanh nha, là tưởng. Nhưng mà có một cái nữa là khi mình ngồi tâm yên, thấy hình ảnh, thấy ánh sáng cũng gọi là tưởng nữa, nhưng mà cái này là gọi là tưởng tượng, tức là cái tưởng mà tưởng sai. Khi ngồi thiền hay nằm thiền, trả lời tâm yên thấy hình ảnh gọi là tưởng tượng, tâm đang tạo ra một cái gì đó. Ngược lại tưởng uổng là một tâm uổng, hoạt động như một bộ nhớ, tưởng ghi nhận giữ chuyện liên tục cất để đó, khi cần nó giúp tâm nhận ra đối tượng là ai, cái gì và chỗ nào. Khi ngồi, tâm nhớ về một hình ảnh nào đó đã thấy trong quá khứ, muốn suy tới nghĩ lui về hình ảnh này, rồi với định tâm do sự thiền tập, tâm sẽ tạo ra một hình ảnh sống động rõ ràng như thật. Tức là ông nói rằng, ví dụ như khi mình ngồi, mình đang ngồi thiền như vậy, mình nhớ mình đã đi chơi chỗ nào chẳng hạn, mình đã đi biển Vũng Tàu, mình đã đi Hawaii, mình đi chỗ này đi chơi, là cái tâm nó nhớ về đó. Thì khi mà nó nhớ, tâm này có hình ảnh. Rồi bạn đang ngồi thiền, bạn có định tâm này cộng với tâm nhớ tưởng, thì nó sẽ tạo ra một hình ảnh, mà hình ảnh nó sống động rõ giống như thật vậy đó. Có một ông sư người Singapore đó quý vị, ông gặp sư, ông kể mà sư lúc đầu sư không có một cái thông tin này, sư tưởng là ông tu chắc cao lắm. Ông nói tôi ngồi thiền đó, tại vì ông ở Singapore mà, tôi ngồi thiền đó, tôi thấy tôi đi về bên Singapore đó. Tôi thấy tôi về Singapore thật. Nên hỏi ông thầy sư thấy đi về cách nào, nó tôi không cần biết, mà tôi thấy tôi ở ngoài biển ở Singapore. Rồi tôi nói tôi nhớ là chỗ này là gần cái hải cảng, cái gì là cái hải cảng nó xuất hiện, mà nếu mà hải cảng là có tàu xuất hiện, ông nói tôi nghĩ cái gì nó xuất hiện cái đó. Sư nói ông này chắc là thằng thông dữ quá, mà hóa ra là toàn tâm tưởng không cái gì. Vì vậy cái tâm của mình, của quý vị thấy rất là phong phú và nó rất là phức tạp, do đó mình khoan quá mình hiểu cái gì cái đó. Vì vậy khi mà bạn tới bạn nói chuyện ma quỷ rồi để không biết là cái này thiệt cái giả nữa, cũng có thiệt trong mà không có giả nữa, tại vì giả là do mình tưởng vô, còn thiệt thì có thật. Nhưng mà thường thường những cái sự có thật thì không có như vậy như sư nói đó, mà thường sư xác nhận là nó có ma thật, nhưng mà khi mà có ma thật là mình không nghĩ là ma, bởi vì con ma nó giống người thiệt thế. Ví dụ mình đang ngồi thiền vậy, nói một cách nói bình thường thôi, trong phòng đang có ai chứ, mình đang ngồi thiền mình có người mở cửa bước vô, cũng ngồi sát mình vậy, mình nghe tiếng hơi thở, mình dòm qua dòm lại thấy có ai chứ, nghĩa là cái đối tượng đó mình đâu có nghĩ là má. Những trường hợp đó là có thể xảy ra, nhưng mà kêu bằng một cái một ngàn lần mà thôi, đa phần những trường hợp ma quỷ là do cái tâm mình tưởng. Nói vậy nhưng mà quý vị, mà khi quý vị thấy ma thì quý vị chắc chắn là quý vị thấy ma. Quý vị người ta có nói gì quý vị cũng tin, là bởi vì sao, cũng giống như nằm mơ vậy, mắt mới thì khóc mà vậy thì khóc thiệt, bị trong giấc mơ nó xúc động quá và mình có cảm tưởng giống như thiệt vậy. Như vậy tưởng tượng là tưởng tượng, nhưng mà tưởng lầm. Trong sự suy nghĩ có chứa, trong sự suy nghĩ của chúng ta chứa rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi vị, nên đôi khi tâm suy nghĩ nói qua nói lại trở thành một cuộc đối thoại giữa hai người với hai giọng nói khác nhau, mà cái đó là cũng là tưởng nữa. Thì khi quý vị nghe họ nói mấy người âm nhập cô mà nói trong này, nói trên tàu, trên nhập, trên độ đủ thứ chuyện này, hoặc giả là nói nhiều giọng khác nhau mà trong cái mà thường thiền người ta giải thích cái đó là do cái tưởng của mình, nhưng mà cái tưởng này gọi là tưởng sai, wrong sanya. À bây giờ sư có một cái bài pháp này sư lục ra trong một cái tài liệu cũ, và sư muốn đọc để chia sẻ cùng quý vị coi thử. Tâm 73 nói rồi, cái tôi ghi lộn ra cái tiếng ra nữa rồi để coi thử. Cái gì chờ chút nha, cái đề tài là mình chia cái tội. 173 rồi. Thôi, kiếm ra cũng chưa biết cái số lộn rồi, đọc kiếm ra. Thôi để ngày mai đi ha. Bây giờ có một cái bài pháp khác nói vấn đề nói. Thì biết cái số này lộn. Thôi để ngày mai đi rồi tính. Nói 156. Tại vì trong khi mà chúng ta tu tập chúng ta nói rất là nhiều, thì bây giờ cái cô này cô với cái trình pháp của nó về vấn đề nói. Khi nói chuyện với người khác con bị phát hiện chạy theo nội dung câu chuyện, nghĩa là người ta nói gì con nghe người ta đó, con chạy theo con phản ứng nữa. Một lúc tâm nhận ra mình vừa nói một câu không đúng sự thật, tại vì thất niệm mà. Con tự thấy hổ thẹn và quyết định chấm dứt không nói nữa. Quý vị để ý chứ, phải khi mà quý vị mà nói mà không chánh niệm này, nó láo trong này. nó nói láo nhanh lắm, nó nói rất là con này. Bình thường mà ai hỏi cái đó là mình còn kinh đời nữa, mà khi mình thất niệm mình chạy theo cái chuyện mình nói nó đó, tự nhiên mình xét ra mình cái láo. Ta hỏi có không, không có, ta là có chứ đến tâm tư hoài vậy đó, nó ba xạo à. Mà mình thấy rất rõ ràng, mình xét ra là mình biết láo rồi mà nó vẫn nói. Khi nhận ra rằng là mình vừa nói một câu không đúng sự thật, tự nhiên hổ thẹn và quyết tính nhất không nói được, thì sư hỏi tại sao hổ thẹn? Khi chánh niệm tỉnh giác không có mặt, tức thì ai nói phiền não nói. Thế mình nói mà không có chánh niệm thì phiền não nói không. Cũng giống như là người ta nói là bia nói ha, mình uống rượu bia vô là nó say say rồi mình có tùm lum tà la, thì người ta đâu phải nói mình nói nữa đâu, mà bia nó say mình nói bia rượu đó. Mà thế mà đã phiền não nói thì nó phải sai. Chánh niệm và trí tuệ giúp mình có chánh ngữ, nói chuyện lợi ích, nói chuyện nên nói, và khi không chừng nên nói thì thành. Như vậy thì nếu mà mình nói mà mình không có chánh niệm thì cái này là phiền não nói. Mà phiền não nói thì phải sai thôi, trong thế nào đúng được. Phiền não thì nó láo, nó trạch lấp, nó phê bình chỉ trích, nó chuyện này là một chuyện gì kia, nó bậy bạ không. Đây là những tình nhân quả của thân và tâm, không có ai cả. Không có ai thì tại sao mà mình lại hổ thẹn? Thân nó vận hành cái luật của nó mà. Khi mình không chánh niệm thì nó bậy à. Mà nó bậy là tâm phiền não, mà tâm phiền não thì không phải của mình. Nếu mình nói rằng tâm phiền não của mình là mình khổ rồi đấy. Không mà đã không có ai thì tại sao bạn hổ thẹn? Không có ai thì không ai hổ thẹn hết. Tự thấy hổ thẹn tức là bạn có ngã chấp trong này nữa, tức là vừa nói láo rồi bây giờ còn ngã chấp nữa, hai cái tội luôn. Tội thứ nhất nói láo rồi mà bây giờ còn phiền não nó gian qua nữa. Thay vì thế mình hãy suy nghĩ tích cực hơn. Khi nói không chánh niệm thì chuyện mình nói không bao giờ đúng. Trạng thái tâm của mình lúc bây giờ sẽ rất là háo hức và rất là bất thiện. Hãy xem đây như một bài học, lần sau nhớ giữ chánh niệm trong khi mình nói chuyện với ai. Người có trí tuệ sẽ không tự động cắt ngang buổi nói chuyện mà tự dặn cẩn thận, nhớ chánh niệm hơn nữa trong khi mình đang tiếp tục nói. Cái gì đúng, cái gì sai mình thấy rồi đó, lần sau nhớ làm cho đúng. Thái độ đúng là tiếp tục câu chuyện nhưng cẩn trọng hơn, tính niệm nhiều hơn. Nói thì còn ngưng được, nhưng ăn mà không chánh niệm thì làm sao ngưng đây? Không thể nào ngưng, mà ngưng hoài thì làm sao mà không ăn thì đói thì chết, đâu có dám ngưng. Mình nói mà không chánh niệm thì mình ngưng được, nhưng mà mình ăn thì có cái nào mình chánh niệm đâu, mà không chánh niệm mà mình đâu có ngừng. Hãy biết cách suy nghĩ đúng, không cắt ngang cuộc đàm thoại, chỉ tiếp tục nói rồi chánh niệm nhiều hơn nữa. Lợi ích của chánh niệm giúp chúng ta biết điều gì nên nói hay không nên nói, cái gì nói sẽ đem lại hạnh phúc, hòa khí, an vui, không gây oan trái với người khác. Đúng, nói vậy đúng không? Cô này có hỏi tiếp này. Lợi ích của chánh niệm lúc nói là giúp chúng ta biết cái chi nên nói, cái gì không nên nói, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nói cái chi sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại hòa khí, đem lại sự an vui và không gây oan trái với người khác. Nói vậy đúng không? Rồi thay vì trả lời thì thầy sư hỏi lại, vậy ai hạnh phúc, ai an vui đây? Cái ông thầy sư đã đưa hỏi ngược trở lại, bởi vì những người này là đã tập lâu rồi. Do đó khi mà nói cái gì cũng hỏi trở lại. Cô vừa nói hạnh phúc, hòa khí, an vui, ai hạnh phúc, ai an vui đây? Chắc là hành giả hạnh phúc sẽ được an vui hạnh phúc phải không? Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi sinh tử luân hồi đâu. Như vậy là nghĩa là sao tôi không hiểu. Bây giờ nào họ có hỏi này. Thưa thầy sư nói rằng, có phải mình nói rằng lợi ích của chánh niệm giúp chúng ta nói biết điều gì nên nói hay không nên nói? Nói cái gì sẽ đem lại hạnh phúc, nói cái gì đem lại hòa khí an vui? Ông hỏi trở lại, ai hòa khí ai an vui? Nếu mình nghĩ rằng là đem lại sự an vui cho mình, hòa khí của mình với người khác, làm cho mình có cái họ sống một cách hòa với mình, ông nói nếu mình nghĩ như vậy là mình không thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ý thầy muốn nói gì? Nói là duy trì thì chánh niệm để mong được an lạc hạnh phúc có phải không? Đúng như thế. Bạn duy trì chánh niệm trong khi nói không phải để mong cầu sự an lạc hạnh phúc. Nếu một người có sự hiểu biết rốt ráo, trí tuệ tròn đủ, nếu làm gì sai họ không quá hối hận, hay làm gì đúng họ cũng không quá bằng lòng, hoan hỷ vì hiểu rõ lý nhân quả, chánh niệm tỉnh giác thì làm đúng, phiền não thì sai trái thôi. cái mục đích không phải là duy trì chánh niệm để mà có cái sự mà an thân hạnh phúc. Cái đó là cái hệ quả cách tự nhiên thôi. Khi mình duy trì chánh niệm thì tự nhiên mình sẽ không nói tầm bậy, mà không nói tầm bậy thì không gây oan trái. Cái đó là cái chuyện tự nhiên. Mà cái mục đích của mình là để mà phát sinh trí tuệ này, tu tập để có phát sinh trí tuệ. Khi mà có trí tuệ rồi thì nếu mà làm gì sai thì sẽ không hối hận, nói sai cũng không sao cả, vì mình biết rằng là tâm là tâm thiền não mà. Rồi mà nói gì đây, làm cái gì đúng cũng không có bằng lòng, cũng hoan hỷ quá. Bởi vì sao? Chánh niệm tỉnh giác thì làm đúng, thiền não thì làm sao, suy nghĩ sai có bình thường không? Hành thiền tốt không vui, hành thiền xấu không buồn. Hiểu được như vậy làm sao mà thiền không tốt được? Ngồi thiền tâm yên, không lý đến, thay đổi được như vậy là do sự hiểu biết sâu sắc về những nhân quả. Như vậy bạn hành thiền, bạn muốn tâm yên, cái người mà có trí tuệ tâm yên, không sao cả. Bởi vì sao? Bởi vì khi này nó yên hay không yên, mình hiểu tại vì sao mà nó không yên. Nếu mình hiểu được như vậy thì ông nói rằng là lúc bây giờ mình mỗi lần có chuyện xảy ra mình hiểu càng lúc càng sâu sắc về lý nhân quả. Mà khi mà cái người mà hiểu sâu sắc lý nhân quả rồi, tâm cái người đó đúng là an vui hạnh phúc, là cái chuyện nó tới một cách tự nhiên. Chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.